Innaka mane bangaina mabanasatan kamau nehafangaina mabanasatan kamau nehafang. Mời quý vị ngồi. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức cùng toàn thể chư tăng chư ni. Kính thưa quý vị thích giả cùng toàn thể nam nữ Phật tử. Hôm nay chủ nhật hàng tuần và là khóa thứ 7 của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa thuộc năm Mậu Dần. Chúng ta đã hoàn thành qua 23 phẩm kinh. Tuần rồi chúng ta đã đi hết phẩm Dược Vương. Phẩm Dược Vương năm nay chúng ta rất có nhiều bài, và mỗi bài đều chế nhỏ ra để cái quan trọng là để cho tất cả chúng ta theo đó mà thực hành. Không biết tuần qua quý vị đã thực hành những gì trong cái phẩm Dược Vương cho đời sống hàng ngày của mình? Dĩ nhiên là chúng ta không thể thực hành trọn vẹn được, vì đây là hạnh của một vị Đại Bồ Tát. Nhưng hạnh của một vị Đại Bồ Tát để chúng ta bắt chước theo, đi theo từng cái nét nho nhỏ để đi dần dần tiến tới cái chỗ là chúng ta có một cái toa thuốc thánh. Toa thuốc thánh không thể uống một lần mà lành mạnh bệnh phiền não, mà phải uống từ từ, nhưng mà phải có thuốc. Nếu ai chịu theo các phẩm kinh từ đầu cho đến phẩm 23 và cũng có tu luyện, thì hôm nay quý vị vào phẩm 24, phẩm Diệu Âm Bồ Tát, nó thấy nó cách nó thoải mái. Còn người nào trước nay chưa hề biết kinh Pháp Hoa và hôm nay bắt đầu mới nghe phẩm 24 thì chỉ liễu ngộ được, chỉ hiểu được cái phần bên ngoài một số nét nào đó, chứ không thể liễu ngộ được thấm sâu những cái chiều sâu của kinh. Bởi vì kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là chỉ có Phật và Phật mới hiểu rõ thôi, còn Bồ Tát cũng không thể hiểu rõ kinh Pháp Hoa. Tuy nhiên chúng ta không phải cần hiểu rõ hay hiểu thấu suốt, hiểu rốt ráo, mà hiểu được phần nào thì chúng ta thực hiện được phần đó đều là quý báu thôi. Nếu mà những người đi sau hoặc mới nghe lần đầu hoặc là 2-3 lần thì chịu khó tìm thêm, đọc lại những cái hoặc nghe băng lại những cái phẩm từ trước. Bộ kinh Pháp Hoa này chúng tôi đã giảng ở đạo tràng đây 7 năm, mỗi năm giảng một bộ, tụng phẩm nào giảng phẩm đó, phẩm nào dài thì tụng 2 bữa giảng phẩm đó. Rồi cách đi 7 năm, chúng tôi về lại đây 7 năm, 7 năm thì 5 năm giảng giáo lý căn bản để quý vị nắm cái giáo lý căn bản đó, rồi để mà đi vào Pháp Hoa. Bởi vì đạo tràng này là đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Năm ngoái và năm nay chúng ta mới thực sự đi vào Pháp Hoa. Vì nào đã trước kia đã nghe 7 năm thì năm ngoái năm nay rất là dễ là liễu ngộ được. Vì nào đi từ đầu năm tới nay, đầu năm ngoái vậy, tức là vào khóa 6 và khóa 7 là khóa chuyên buổi chiều chủ nhật, chuyên giảng về Pháp Hoa. Đi từ phẩm 1 tới phẩm 23 mà không bỏ bữa nào, đồng thời về luyện tập theo đó, thì phẩm 24 hôm nay quý vị sẽ hiểu cách dễ dàng. Ngoài ra hôm nay chúng tôi sẽ là giảng một cái lối khác. Âm thanh bữa nay tôi nghe nó dở quá, âm ly cách gì á, cái âm ly, cái âm thanh này có lẽ hay hơn, còn micro này dán kè kè kè. là có cái một âm thanh mà không khi nào mà hoàn chỉnh được ở trong những buổi giảng hết, không trục trặc cái này trục trặc cái khác. Xin thưa với quý vị phụ trách âm thanh, cái phẩm kinh này rất là quan trọng, mà quý vị thờ ơ như thế này thì tổn phước gì lắm á. Trước khi bào giảng á thì âm thanh phải sửa tới sửa lui cho kỹ, nó rè 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 kiểu này không có cách gì giảng được. Hôm nay chúng ta có một cái lối giảng khác một chút, lâu lâu mới đổi lại một lần để xem như thế nào. Hôm nay chúng ta tóm lược hết phẩm kinh một lần, rồi sau đó mỗi tuần á, tùy theo trình độ hiểu biết, trình độ lãnh hội, trình độ hiểu biết của chúng tôi tới đâu chúng tôi nói tới đó, trình độ lãnh hội của quý vị tới đâu chúng ta đi vào tới đó. Không biết cái phẩm này chúng ta chia làm mấy bài, chuyện đó chưa biết, đi hết thôi. Có thể là dừng lại trong một câu mà vẫn là một thời gian, có thể là trong phẩm này mình có thể đi hai bài là hết, tùy theo cái trình độ của chúng tôi và cái sự lãnh hội của quý vị. Chúng ta xin tóm cái tóm lược phẩm kinh này là 12 nét. 12 nét là 12 nét để tóm lược mà hiểu đó, chứ còn ghi trong nếu mà có soạn bài thì cũng khoảng chừng 6 nét thôi. Thì hôm nay chúng ta đi vào phần đầu là chúng ta hiểu 12 nét của phẩm kinh trước, tóm quát có 12 vấn đề. Rồi khi vào nội dung thì chúng ta chẻ nhỏ ra, và tóm lược á, khi cái phần tóm lược á thì chúng ta lại đi vào cái thực hành như thế nào qua 12 cái nét này. Đó, một cái lối khác nó như vậy. Quý vị hiểu cái khác không? Từ trước tới nay chưa có cái lối giảng này. Vì vậy cho nên thỉnh cầu quý vị phải cố gắng nhớ là cái phẩm kinh này như thế nào. Vị nào không nhớ thì hỏi lại người bạn của mình đã nghe, hoặc là thu băng mà nghe. Nét thứ nhất là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phóng hào quang từ lông trắng giữa chặn mày và nhục kế chiếu đến cõi thế giới tịnh quang trang nghiêm, do Đức Phật Tịnh Hoa Tú Vương Trí Như Lai làm giáo chủ. Phóng hào quang đến đó làm gì? Phóng hào quang đến đó phóng thẳng đến lập Bồ Tát Diệu Âm để thỉnh mời Bồ Tát Diệu Âm đến cõi Ta Bà. Nét thứ nhất đó là như vậy. Chúng ta cũng đi nhiều bộ kinh, và trong cái phẩm kinh bộ kinh Pháp Hoa chúng ta chưa thấy bao giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phải đi mời một vị Bồ Tát đến nhà mình, đến quốc độ mình. Chuyện này nó ra thế nào, chúng ta sẽ làm như thế nào, đúng theo phẩm kinh thì còn lại những bài sau. Nhưng bây giờ chúng ta quần xoay cái nét thứ nhất này một chút để quý vị dễ nhớ. Quý vị lưu ý nha, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phóng hào quang từ giữa lông trắng chặn mày và gì nữa. Quý vị chắc chắn nếu tôi không nói quý vị không thể nào nhớ và không thể nào phân tích được. Và từ trên nhục kế của Ngài nữa. Cái đặc biệt nó là chỗ đó. Và tại sao phải phóng trên nhục kế, và nhục kế nó làm sao thì những bài học sau. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phóng hào quang từ lông trắng chặn mày, giữa chặn mày và ở trên nhục kế của Đức Thích Ca Mâu Ni, tức là hai luồng hào quang hòa một phóng thẳng tới cõi một cái thế giới khác. Cái thế giới khác ra ngoài cái thế giới Ta Bà mình xa lắm. Cái thế giới này gọi là Tịnh Quang Trang Nghiêm. Tịnh Quang Trang Nghiêm trong kinh ghi rõ quá, tụi quý vị không để ý thôi, đọc qua mà không lưu ý. Đến cái thế giới Quang Trang Nghiêm đó để mà mời Bồ Tát Diệu Âm đến cái cõi Ta Bà này, đến cái xứ Ấn Độ thời bây giờ, đến cái quả đất Nam Châu và đến cả cái cõi Diêm Phù Đề này. Tại sao chúng tôi nói là đến cả cái Diêm Phù Đề mà không đến Nam Châu không? Tại sao chúng tôi nói đến thế giới Ta Bà mà không đến nó Nam Châu không? Nam Châu có đủ là Ta Bà không? Có đủ thế giới không? Có đủ mời Bồ Tát đến không? Không. Phải nói thế giới Ta Bà mới đúng. Là vì nếu đến Nam Châu á, thì chỉ đến với loài người mà thôi. Còn đây là các cõi trời đều về có mặt hết ở tại trong đạo tràng hết, cho nên đến với cõi Ta Bà. Cái cõi Tịnh Quang Trang Nghiêm đó thành là do của Đức Phật Tịnh Hoa Cố Vương Trí Như Lai. Tịnh Hoa, quý vị chú ý hai chữ tịnh. Cái quốc độ đó chữ đầu là chữ tịnh, mà Đức Phật đó chữ đầu cũng là chữ tịnh. Cái quốc độ chúng ta đó và Đức Giáo Chủ của chúng ta đó, Đức Giáo Chủ chúng ta chữ đầu là chữ Thích. Thì cái cõi chúng ta nó không phải là cõi Thích Bà mà cõi là Ta Bà, cho nên chữ cõi Thích ấy, với cái tên Thích của Đức Giáo Chủ và cái cõi Ta Bà hai cái khác. Còn ở đây là hai chữ tịnh, cái vị Giáo Chủ cũng là tịnh mà cái cõi đó cũng là tịnh. Tại sao vậy? Thì những bài học sau. Nét thứ nhì, vị Bồ Tát này có 16 môn chánh định. Chánh định gì thì những bài học sau quý vị tuần tự theo dõi. Và tại sao mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cần cái vị Bồ Tát có 16 chánh định, 16 môn chánh định, đắc 16 môn chánh định. Nét thứ ba, Bồ Tát Diệu Âm xin phép Đức Giáo Chủ của Ngài là Đức Phật Tịnh Hoa Cố Vương Trí Như Lai đi thăm cõi Ta Bà. Thứ nhất là Đức Thích Ca Mâu Ni đi mời, phóng quang đi mời. Cái thứ nhì mời cái vị Bồ Tát có 16 môn chánh định, đắc 16 môn chánh định. Cái thứ ba là Bồ Tát Diệu Âm trước khi đi xin phép vị Giáo Chủ của cõi thế giới của mình được đi. Cái quan trọng vậy. Kinh điển nói rất rõ ràng, ai muốn đi đâu trong cõi mình, ai muốn đi đâu đi, không cho cha ta còn xin. Trong nhà mình ai muốn đi đâu đi không cần xin, trong chùa mình ai muốn đi đâu đi không cần xin. Như vậy mà quý vị nói chúng tôi đang thọ trì kinh Pháp Hoa, hiểu chưa? Hiểu sơ sơ chút vậy chưa? Thế nào là thọ trì kinh Pháp Hoa? Bây giờ bà vợ đi cũng phải xin phép ông chồng nữa, chứ đừng nói tôi ý vợ, tôi ý ông bình quyền. Trái lại ông chồng đi cũng phải xin phép bà vợ nữa, huống chi con cháu. Bồ Tát Diệu Âm dù có tài bao nhiêu nhưng mà đi tới quốc độ khác, dĩ nhiên là phải xin phép của Đức Giáo Chủ của cõi mình. Chuyện kinh nó lướt qua nhẹ nhẹ mà chúng tôi phải ghi vào một nét để quý vị nắm cơ bản. Vì cái phẩm kinh từ cái phẩm 23 cho tới phẩm 27 là phần chuyên ngành, nó không có tổng quát, nó đi sâu vào vấn đề phải làm như thế, chuyên ngành. Nó là chuyên môn, phải làm như thế, không thể thêm không thể bớt, không thể thiếu không thể dư. Còn mấy cái khác, mấy phẩm khác á, nó thuộc về lý. Còn đây là lý sự viên dung, cả lý và sự. Trước khi Bồ Tát Diệu Âm đi, đây là nét thứ tư, cái mới quan trọng này. Thì Ngài sắp một phái đoàn cùng đi. Phái đoàn đó quý vị biết bao nhiêu người cùng đi với Ngài không? 84.000 vị Bồ Tát cùng đi. Dữ dội chưa? 84.000, phải không? Cái lễ Phật đản của mình 10.000 thôi thấy cái chùa Vĩnh Nghiêm không còn chỗ đứng rồi. Cái lễ dỗ Bồ Tát Quan Đức cái chùa mình thay phiên thì mới được 10.000, cho nếu mà đứng chừng 3.000 là nghẹt hết thở rồi, mà toàn là phàm tục không. Còn đây ta tới là 84.000 vị Bồ Tát, một vị Bồ Tát đã là sáng rực rồi, thì 84.000 Bồ Tát, cái chỗ quan trọng đó. Cho nên mời như vậy mới là mời. Còn chúng ta đòi hỏi người khác mời, nhưng mà mình đi một mình nó không ra gì. Mà quyến thuộc mình á, nếu không bằng mình á, thì ai mời làm chi? Tại sao Bồ Tát Diệu Âm lại có bạn của Ngài tới 84.000 vị Bồ Tát cùng với Ngài? Vậy thì quý vị có mặt ở đây, vị nào được nhận 84 người bạn cùng với quý vị chưa? Vậy thì quý vị trì kinh Pháp Hoa nào đâu mà quý vị kêu là trì kinh Pháp Hoa? Đập tụng chưa xong chứ đừng nói thọ trì. Bên tôi vạch rõ là quý vị mới thấy cái sai lầm của quý vị, mà quý vị cứ tưởng bộ là mình ngon, không có ngon đâu, chưa ngon đâu, chưa đập nữa chứ đừng nói tụng. Đập nếu là đập là chúng tôi nói ra những cái này quý vị nhớ hết rồi. Bởi vì quý vị đọc chuyện chưa, đọc ra cái nghe người khác nói, quý vị kể nó lại được rồi. Vậy thì quý vị đọc Pháp Hoa, bây giờ tôi hỏi cái chỗ nào quý vị có nhớ không? Không nhớ. Rồi, cái gì nữa? Cái gì trong nét thứ tư này đặc biệt, vị nào nói tôi nghe coi. Vậy ai đâu đọc đâu, có ai đọc Pháp Hoa đâu để nó tổng. Đọc là phải thuộc, phải nhớ, phải rành, phải hiểu ý nghĩa của cái bài đó. Chưa thực hành, chưa thọ, chưa trì thì đọc và tụng là phải nhớ. Ở đây không nhớ mà sao gọi là đọc tụng? Bồ Tát Diệu Âm trước khi đi thì sắp đặt một phái đoàn 84.000 vị đại Bồ Tát cùng đi với mình. Và trước khi đi chuyển 84.000 cái tòa ngồi đi trước. Cái tòa ngồi này là kêu là đài sen sắc báo, dùng thần lực chuyển 84.000 cái đài sen sắc báo tới khỏi Ta Bà trước, tới để kiếm chỗ để trước, rồi Bồ Tát tới chào Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được ra cái tòa của mình ngồi. Chứ không chờ người ta sắp ghế rồi mình tới mình ngồi đâu. Ai sắp ghế cho kịp, tới 84.000 cái ghế. Nếu trường hợp quý vị bây giờ đạo tràng Pháp Hoa này có chỗ người ta mời tôi đi và quý vị cùng đi, mình cho 1.000 người đi, quý vị làm sao chuyển ghế đi? Cho nên chúng ta thất bại, chúng ta gặp rắc rối, chúng ta cái gì là không y cho kinh Pháp Hoa. Tòa của mình ngồi cho ngồi tòa ngồi của người khác, thấy không? Quý vị thấy chưa, giật mình chưa? Cho nên hôm nay quý vị đi Phật sự thành ma sự. Kia ta đi Phật sự rõ ràng, đi ta chuyển tòa ngồi ta đi trước rồi ta mới tới sau. Cái này nọc cái vấn đề tòa ngồi để giảng 1 năm, ngày nào cũng giảng tòa ngồi có 1 năm chứ không phải là lướt qua được đâu. Mà nếu hiểu là phải 2 năm, mà nếu thực hiện cho hết 20 đời về chết lên sống lại, chút lạnh sống lên 20 đời hay 2000 đời như vậy mới thực hiện được chuyển cái tòa ngồi bằng bảy báu đại sen bảy báu đi trước được. Nhưng mà nếu hiểu liễu ngộ trong 1 giây lát thì chúng ta đi vào cuộc sống hàng ngày cho những tổ chức có tính cách quốc tế vẫn làm đi theo cái tổ chức này. Anh là Canada mời tôi là Việt Nam, phái đoàn tôi sang bao nhiêu? Anh ước được mà mời tôi đi để sang bao nhiêu? Thì tùy ông, tôi đi 84.000 người được không? Nhiều quá, 8.400 người đi, được rồi, tôi đi 8.400 người, nhưng mà tôi chuyển 8.400 cái đoàn hồi tới trước. Ngài Tinh Vân Hòa Thượng tổ chức một cái đại hội Phật giáo thế giới, đại hội Phật giáo cư sĩ. Phật giáo thế giới nó có 2 cái tổ chức, một tổ chức tăng già và một tổ chức cư sĩ. Mà ngài thuê hết chiêu đại viên của Hồng Kông, mướn 2 chiếc máy bay chở chiêu đại viên bên này qua nữa, chiêu đại viên qua Mỹ. Những cái đồ mà trái trên bàn, những cái đồ mà trái ngồi là ngài chuyển từ Đài Loan qua chở qua trong cái vùng của Mỹ, mặc dù cái đại hội đã tổ chức trên nước Mỹ. Quý vị làm được chưa? Trong hàng tu sĩ các thầy trẻ trẻ đây, liệu là khả năng các thầy lớn có làm nổi không? Vậy mình cứ nói tôi đang tu trì Pháp Hoa Kinh, tôi chưa khi nào tôi dám tôi nói tôi thọ trì cái Pháp Hoa Kinh, lớn bổm học theo thôi, chưa làm được gì cả. Nó cái chuyến tòa ngồi đi trước rồi mình mới đi sau. Một cái vấn đề này nó là sâu sắc, vấn đề sâu sắc. Cái tòa ngồi nó quan trọng lắm. Không có cái tòa ngồi thì không có tất cả. Khi tòa ngồi vừa trái, trái xong thì đại chúng nhau nhau. Cái gì vậy? Cái gì mà tự nhiên trong đạo tràng có đức hai đức Phật ngồi đây, tự nhiên là những tòa ngồi tới sắp rực 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 rực. Xê mình phải xê ra hết sắp rực rực, chiếm hết gần nơi. Thì trong đó Đức Văn Thù ngài biết. Đức Văn Thù ngài biết thì nói đứng lên ngài mới thính. Đây là nét thứ năm. Cái chuyện này nó còn hay hơn chuyện phim kiếm hiệp nữa, hay hơn chuyện phim nghĩa là sứ nữa, và hay hơn không bất cứ một câu chuyện nào ở trên thế giới, chưa có cái câu chuyện nào hay bằng kinh Pháp Hoa. Nếu một nhà viết tiểu thuyết hay là viết sử hay là viết kiếm hiệp hay là viết văn, cứ viết hết toàn bộ như thế này mà hay, người ta đọc mê mắn thôi. Chúng tôi rất tiếc là chúng tôi không có khả năng, mình hiểu nó hay như thế nào mà không có khả năng viết, không có điều kiện viết. Và nếu có viết ra thì nó cũng phải đợi một thời gian nào thì cái người mới hưởng ứng. Bây giờ thiên hạ đang hưởng ứng cái những cái nó thấp thấp, cái nó cao á thì chỉ dành cho cái số thức giả mà thôi. Cho nên nếu có ai viết ra, không phải là không có người viết, trong trái đất này thiếu gì người viết, nhưng mà trình độ quần chúng á chưa tới cái chỗ đó. Một vài thế kỷ nữa tôi tin chắc rằng sẽ có những nhà văn viết những câu chuyện về Pháp Hoa Kinh, câu chuyện giả sử về Pháp Hoa Kinh, dựa theo cái đó để mà dựng lên những câu chuyện phim tuyệt vời. Chưa có câu chuyện nào hay vậy. Nét thứ năm là Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát mới đứng lên thỉnh Phật, bạch Đức Thế Tôn: Đức Thế Tôn hãy dùng thần lực của Thế Tôn, Đức Thế Tôn, mà làm cho đại chúng đây được nhìn thấy, được nhìn thấy Bồ Tát Diệu Âm. Hay chưa? Lúc bây giờ đại chúng nói vậy là mình hồi giờ nghe rồi, nghe cái ở cái phương tịnh thế giới đó có một vị Bồ Tát tên gì Diệu Âm, nghe Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn chúng ta nói lâu rồi, như vậy là bữa nay 84,000 cái toàn ngồi tới đây sắp đặt trước đây, vậy thì vậy là ngài Bồ Tát Diệu Âm đến. Phải rồi. Cái tế nhị và cái thành công, tại sao gọi Đức Thích Ca Mâu Ni là Phật? Cái chỗ này một chút xíu thôi, một chút xíu là thấy là mình phải học thôi. Khi Đức Văn Thù á thỉnh cầu như vậy thì Đức Thích Ca Mâu Ni làm sao được thôi, thì Bồ Tát Văn Thù và các Bồ Tát cũng như hàng đệ tử của Như Lai, các con phải im trí đi, để xí nữa Như Lai sẽ dùng thần lực mà làm cho nó rõ sáng để các quý vị thấy Đức Bồ Tát Diệu Âm, phải vậy không? Phải hay không? Tại sao phải, tại sao không, nói nghe đây. Đó, bằng chứng là quý vị không có đọc kinh Pháp Hoa, không có đọc nó chứ đừng nói tụng. Mới tụng nè, mấy vị cái miệng đọc cho tôi cái đầu đọc. Ai nhớ vậy? Ai nhớ nói nghe coi. Đức Thích Ca nói gì? Đức Phật Thích Ca, Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thỉnh cầu Đức Thích Ca Mâu Ni. Rồi Đức Thích Ca Mâu Ni trả lời sao? Cái hay chỗ này nè, ngài mỉm cười rồi ngài nhường cái việc đó lại cho ngài Đức Đa Bảo Như Lai, hay không? Hay không? Tôi nói vậy đây quý vị ngẫm một chút coi quý vị mới thấy hay chứ. Ngài đi thỉnh mời, ngài là vị chủ của ta bà, là chủ nhà. Bây giờ ngài dùng thần lực để cho con cháu mình, người trong nhà mình thấy cái vị mình thỉnh mời thì còn cái gì giá trị nữa. Cái thứ hai là mắc lòng cái ông Phật mà bạn mình tới nhường toàn ngồi cho mình ngồi, thì giờ mình nhường cái này lại cho ông. Hay chưa? Quý vị chịu nhường không? Dễ gì. Tôi thấy cái nhà bếp ở đây mà mới 2-3 bữa nay có 2-3 bà vô nấu thêm, mà mấy bà nhà bếp đã không muốn nhường rồi. Nấu thêm có nội mà ham gì dành dữ biết nữa. Bây giờ nói bà chỉ lạc hay trình độ là cử nhân á chứ, giờ ai vô dành cái văn phòng bà cái bà nhăn mặt liền á. Mà bà đã giỏi nhất cái khá Phật Pháp hồi rồi viết cái bài Tất Bạch ấy, tôi khen hay mà. Nhưng mà giờ thử coi, ai vô dành cái chức của bà Chí Lạc rồi, ngồi trời bà chết. Khó lắm chứ. Giờ thôi đừng nói bà Chí Lạc, ai vô dành trụ trì tôi quýnh liền hết chứ. Cái ông kêu là Chủ tịch Phật giáo thế giới hay Chủ tịch Phật giáo Việt Nam, từ ông chết thôi chứ giờ ai lên dành nó thì ông cho. Ông đâu có nhớ. Vậy thì chúng ta chưa có Pháp Hoa Kinh chút gì hết, từng câu từng chỗ rõ ràng mà, tại là chúng ta không làm nha, cho nên chúng ta chưa thọ trì Pháp Hoa Kinh. Cho nên nét thứ năm, phải nét thứ năm không? Nét thứ năm á là Bồ Tát Văn Thù thỉnh cầu Đức Phật Thích Ca Như Lai truyền thần lực để cho đại chúng thấy, đều thấy được Bồ Tát Diệu Âm. Và nét thứ sáu Đức Phật Thích Ca Như Lai nhường việc này lại cho Đức Phật Đa Bảo Như Lai. Bây giờ quý vị coi coi cái ông ngài Đa Bảo Như Lai làm chữ thế làm sao, qua nét thứ bảy thấy không? Hôm nay tôi phân tích cho quý vị thấy nó bừng sáng liền. Thì nào cũng thuộc về mở cái băng này lại nghe tới cái lui bữa cái thuộc à, thuộc cái ngồi đâu kể đó, kể cho hay hơn trận chiến nữa. Bây giờ trong này ít nhất một nửa người cứ hỏi đó, bữa nay đang banh ai ăn ai thua thuộc hết, mà kinh Pháp Hoa làm sao lại không thuộc đâu. Vậy thì nét thứ bảy chúng ta coi Đức Đa Bảo Như Lai ấy, ngài làm gì, ngài xử sự làm sao? Đức Đa Bảo Như Lai không truyền thần lực, ngài không truyền thần lực, dư thần lực, đủ thần lực, dư thần lực mà không có truyền thần lực. Nếu mà như chúng ta nó dạ ra được thôi, A Di Đà Phật thưa đi Đức Thích Ca Mâu Ni, việc truyền thần lực dễ để tôi truyền cho. Ngài không có truyền, ngài không truyền thần lực như vậy, ngài có làm mất lòng Đức Thích Ca Mâu Ni không? À, hôm nay tôi giảng cái lối cắt khác, thành ra quý vị hơi ngạc nhiên và hỏi tới đâu quý vị ngỡ ngàng tới đó. Bây giờ tôi hỏi nè, vậy thì cái sự xử sự của Đức Đa Bảo Như Lai xử sự làm sao? Nói nghe coi, xử sự làm sao? Xử sự làm sao quý vị cho làm thinh hết á? Đạo tràng đây phải nói công nhận là giỏi chứ không phải dở đâu, nhưng mà hôm nay biết tù tì rồi. Tôi hỏi kiểu đó là thua. Đức Đa Bảo Như Lai trong cái nét thứ bảy mà theo tôi phân á, thì ngài không truyền thần lực mà ngài lại ngỏ lời với Bồ Tát Diệu Âm: Bồ Tát Diệu Âm ơi, hãy hiện thân tướng cho rõ ràng ra cho đại chúng đây ta thấy với. Thấy không? Hay không? Vì Bồ Tát Diệu Âm ở trong cái thế giới khác, nó là cái hình tướng khác. Ví dụ bây giờ mình vô trái đất á, mình lên trên quả tinh á, mình không thấy người trên quả tinh, mà người trên quả tinh á họ xuống dưới trái đất là trái đất chúng ta không thấy người của quả tinh. Cho nên những nhà khoa học nói mò những hành tinh đó không có người, không có người cho gì đó bay cứ gì xuống đây vậy. Cho nên chúng ta ráng mà tu để mà chúng ta thấy người ngoài hành tinh. Chứ rồi đây kỷ nguyên 51 á có những cuộc xâm lăng hành tinh, bây giờ mình đang xâm lăng lên hành tinh họ thì nhất định họ sẽ xâm lăng xuống hành tinh mình thôi. Hoa Kỳ chuẩn bị giờ mấy triệu người lên trên hành tinh khác ở mà, thì họ cũng sẽ dời xuống đây. Bây giờ ở đây họ đánh trúng chỗ nào họ đánh cho tan chỗ đó à, mình làm ra mình thấy họ đó mình năn nỉ à. Cho nên bây giờ lo là lo một cuộc chiến tranh liên hành tinh. Hôm qua có một vị kêu là cũng thông dịch giỏi và có tầm cỡ kinh thông dịch trong buổi tọa đàm của chúng tôi. Khi tôi nói tôi liên hành tinh thì ông hỏi cho liên hành tinh là sao, cuộc chiến tranh liên hành tinh sao. Tôi nói anh là giáo sư, anh văn mà anh không biết cuộc chiến tranh liên hành tinh là sao. Ông nói tôi thiệt thầy không biết, tôi xong dịch bậy nó cười vì nó có máy nữa. Tôi nói liên hành tinh là các cái hành tinh khác tới đây nó đánh mình hả? À, cho nên á mong quý vị tu đi, còn nếu không tu á thì mình lạy lục Đức Thích Ca Mâu Ni. Đức Thích Ca Mâu Ni năn nỉ Đức Đa Bảo Như Lai, Đức Đa Bảo Như Lai mới năn nỉ cái người của cái hành tinh đó họ hiện rõ cho mình thấy, hiểu không? Cho bây giờ dùng thần lực Đức Thích Ca Mâu Ni thỉnh Đức Đa Bảo Như Lai, Đức Đa Bảo Như Lai mới dùng thần lực làm cho chúng ta thấy thì mình chẳng khác nào mượn bình oxy mà thở vậy. Khi lấy bình oxy ra cái mình ngộp chết, phải tự tạo hơi mà thở. Đức Đa Bảo Như Lai dùng thần lực để chúng ta thấy, cũng như chúng ta mượn cái ống dòm dòm này, khi lấy ống dòm đi không thấy hết. Cũng như người kiến cận á, cận 10 độ 20 độ lấy kiến ra hết thấy, mình tự mình nhìn thấy. Mà nếu không nhìn thấy á thì yêu cầu cái ông kia hiện rõ ra cho mình thấy. Cho nên yêu cầu các hành tinh khác, thỉnh cầu các hành tinh khác. Mà muốn thỉnh cầu các hành tinh khác phải y theo công thức Pháp Hoa Kinh, phải đánh thông điệp bằng cái từ trường màu xanh. Nếu mà đánh thông điệp bằng từ trường màu đỏ thì không bao được, không bao giờ được. À, chuyện này nó dài dòng lắm. Chuyện này nó không phải phạm vi của quý vị và chúng tôi. Chuyện này phạm vi của các yêu nhân, vĩ nhân, siêu nhân hiện có mặt trên trái đất này. Chúng ta nhiệm vụ khác. Ai hiện rõ chúng ta thấy hiện thôi. Còn yêu cầu, thỉnh cầu, ai thỉnh cầu người có quyền thỉnh cầu. Những vị đại diện cho nhân loại, những vị đại diện cho quốc gia, muốn tồn tại loài người của kiến mốc là các vị đó phải họp chung lại, họp mặt chung lòng, xóa bất ra tất cả những tị hiềm để chuẩn bị một cuộc chiến tranh liên hành tinh. Đừng bao giờ nghĩ nước này lo đánh nước kia. Trung Quốc đang chuẩn bị xâm lăng Việt Nam, rồi Lào chuẩn bị xâm lăng Miên, rồi Miên chuẩn bị xâm lăng Việt Nam, Mỹ chuẩn bị xâm lăng rồi kia nọ, là cái đó sai lầm. Cho nên giá ước gì Pháp Hoa Kinh thấm nhập vào ở trong những bộ não có những cái nước lớn để họ hiểu như thế này, và họ chuẩn bị những cuộc xâm lăng như vậy, hay những chuyện đánh đấm như vậy, kể những chuyện đấm đá, đá banh hay đấm giỏ cũng là chuyện trò đùa con nít. Người lớn bây giờ phải chuẩn bị với liên hành tinh. Đức Thích Ca Mâu Ni đang làm việc siêu hành tinh, đang làm việc liên hành tinh, phóng hào quang tới cái cõi Tịnh Quang Trang Nghiêm đó, là ngoài quả đất, ngoài thiên hà Vô Lắc Tê, xa lắm. Như vậy chúng ta có một vị giáo chủ xứng đáng, lại suốt đời cũng được, hy sinh trọn cái cuộc đời mình xé nát ra cũng đủ mà báo đền ân đức. Một vị giáo chủ thông minh siêu tuyệt như vậy để lại ngàn sau những cái quý pháp như vậy. Bí pháp muốn giải quyết cuộc chiến tranh liên tinh ngoài Phẩm Diệu Âm ra, ngoài Bộ Pháp Hoa Kinh ra, có lẽ không còn cái nào hơn. À, nhưng mà những nhà khoa học cũng nhìn thấy mấy thằng thầy chùa ngu dốt, chưa biết ai ngu dốt. À, họ đừng vỗ ngực xin tên, rồi đây cuộc chiến tranh liên hành tinh xảy ra thì coi thứ ai ngu dốt. Thầy chùa không nói. À, cho nên khi chúng tôi tiếp xúc với những người có cái tầm cỡ của quốc tế là chúng tôi nói, tôi chỉ những điểm cho họ thấy cái sai lầm của họ, cho họ thấy. Nếu những thằng thầy chùa ngu dốt không bao giờ nó thấy được những điểm đó. À, và những thằng thầy chùa nó không sợ chết, vì cái chết là đối xác, một lần chết là một lần đối xác, một lần thay nhà, một lần thay thuyền, và sẽ có chiếc thuyền tốt hơn, phải có cái nhà tốt hơn, nó không sợ chết. À, nhưng là rất buồn là không đem cái tư tưởng của Đức Thích Ca Mâu Ni, của các bộ kinh, nhất là bộ kinh Pháp Hoa, để ứng dụng vào đời, để cứu người, cứu đời, cứu cả trời người quỷ thần, cứu cả muôn loài vạn vật, cứu cả cỏ cây hoa lá. Làm sao những cái bộ đầu to thấy những cái thực pháp và cái giả pháp, cái nào là những cái việc người lớn làm, cái nào là những cái việc con nít làm. Cả thế giới chạy theo coi đá banh, cả thế giới là một lũ con nít. Chúng tôi nói nó hơi mắc lòng, nhưng quý vị nghiền ngẫm lại thử coi. Những chuyện chết sắp tới nơi, cuộc chiến tranh liên hành tinh sắp tới nơi, mà không đầu tư làm, để đầu tư bao nhiêu tiền để đá banh chơi không? Tức cả đêm cả hôm, chuyện làm là con nít. Họ nó con nít cho nên họ nhìn những thằng thầy chùa, nó nói mấy thằng thầy chùa ngu, mấy thằng thầy chùa không biết ăn thịt, mấy thằng chùa không biết lấy gái đẹp, mấy thằng thầy chùa không biết coi đá banh, ngu quá. Chúng tôi ngu là ngu vì người khác, khắc khổ vì người khác, đau xót vì người khác, đau xót vì nhân loại, đau xót vì muôn loài. Cái ngu đó thì cũng xin các ngài tha thứ cho. Có dùi dập cách nào, có chèn ép cách nào, có đánh đập cách nào, có kháo tra tra tấn tù tội cách nào, nó cũng vẫn giữ cái ngu đó, không bao giờ nó chịu nhá cái ngu. À, ngu đó trong kinh Đức Phật gọi là kinh hiền ngu, hiền giả quá ngu. Kệ nó, mình lãnh cái ngu chứ đừng lãnh cái khôn. Vì cái khôn Đức Phật nói là biện thí trí thế gian thông, là một nạn trong tám nạn. Công thức đã trái trên kinh, tất cả những việc gì trái rõ trên kinh, và việc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói ra trước mấy ngàn năm, việc liên hành tinh nó như vậy. À, mấy năm về trước, tại sao quý vị biết tôi lưu đại lên núi như là ngày sanh công không? Ngày sanh công á, lúc đó kinh Niết Bàn chưa nhập vào quốc độ đó, quốc độ Trung Hoa. Cho nên ngài nói là các cái giống cỏ cây hoa lá đều cũng có giống trí, tình dữ vô tình đồng viên chúng trí. Thì cái giáo hội họ đầy ông đi, đuổi ra khỏi, đầy lên nuôi. Và trước nay 14 năm chúng tôi nói có những thế giới ngoài thế giới này, những quả đất ngoài quả đất này, thì một số nhà lãnh đạo Phật giáo nói tôi báo tình lên cho nhà nước là tôi nói những chuyện viễn vông, nói chuyện trên trời, ăn cơm dưới đất, nói chuyện trên trời. Vậy thì ông Thích Ca Mâu Ni này cũng ăn chuyện cơm dưới đất mà nói chuyện trên trời nè. Vậy thì mấy ngày đó theo ông chi? Mấy ngày đó làm sao lãnh đạo Phật giáo Việt Nam nói, lãnh đạo Phật giáo thế giới nói tư tưởng như vậy còn không con? Cái gì mình phải lắng nghe, coi lại, đừng nghe báo cáo rồi gọi lên án. Ăn cơm dưới đất nói chuyện trên trời, chứ không lẽ mình nói chuyện ở dưới địa phủ? Địa phủ cũng nói nữa, ở dưới lòng đại dương mình cũng nói nữa. Mình đâu có biết mà mình nói. Mình nói theo Đức Thích Ca Mâu Ni, mình nói theo Đức Giáo Chủ của mình. Và Đức Giáo Chủ của mình đã nói trước bao nhiêu thế kỷ rằng thế kỷ 21 các con phải chuẩn bị thỉnh những vị có 16 môn chánh định, 16 môn tam muội để trở lại thế giới này, để rồi nhờ những vị đó để đánh điện đi khắp nơi để đem lại cái nền hòa bình cho trái đất, giải quyết cái cuộc chiến tranh liên hành tinh, đừng để cho trái đất là tan nó như trong kinh Chúa của nó đã nói là năm 2000 tận diệt. Ta là Như Lai, Thích Ca Như Lai ta nói quá nó không tận diệt, nhưng các con phải làm y như thế này. Bây giờ ai y? Quý vị đâu đã y? Quý vị đọc trọng đây, quý vị có khi nào nghĩ tới ngoài quả đất đâu? Bây giờ tôi nói ra quý vị nghĩ cái cách chuyển cái tòa ngồi cũng khó rồi. Quý vị biết cách chuyển tòa ngồi không? Cái phi thuyền á, cái phi thuyền ở dưới trái đất này nó muốn lên trên các cái hành tinh hỏa tinh, mộc tinh, thủy tinh á, thì nó phải chuyển sắt lên giữa không gian á, nó làm cái trạm vệ tinh lên đó. Cái trạm vệ tinh đó sắt á, cái số sắt cân á, cái sân á để mà phi thuyền đậu đó, nghĩa là phải 4 triệu kg, 4 triệu tấn chứ, trải ra giữa không gian á để mà máy bay tới nó đậu, phi thuyền lên đậu đó, nó làm cái trạm vệ tinh để nó quay về cái đất. Chuyện đó Đức Thích Ca Mâu Ni nói lâu rồi. Mà bây giờ là người giới khoa học đã làm được rồi. Vậy mà trong giới đạo học á, với trong cái tăng tiến đồ chúng ta chưa hiểu gì hết, chưa hiểu gì cái chuyện chuyển tòa ngồi hết. Hôm nay tôi chưa dám về chuyển tòa ngồi, tôi nói lướt qua để quý vị thấy phải cần đưa trình độ quý vị lên cao một chút. Còn quý vị cứ chập chừng chập xè ở dưới cái lằng chằng dành nhau từng miếng ăn, dành nhau từ cái chỗ ngồi, dành nhau từ cái địa vị, dành nhau từ những cái chuyện bôi bát, dành nhau từng cái đá, cái quả banh tròn. Một cái bà già bà nói nghe nhẹ nhàng nhưng rất triết lý. Bà nói biết cái banh nó mắc nhiều mà mua đứa con trai mà chơi cái gì mà dành mà đá nhau lỗ đầu mà đổ máu vậy. Hay thiệt. Tôi thấy bà nó một nhà thiền sư hay một vị Bồ Tát hiện thân nói câu đó cho nó chơi luôn. Cũng như trong cái cổ gọi học tinh qua, có ông già ra cái cầm cái gáo cái múc cái ao nước này đổ qua bên cái ruộng lúa. Một anh sinh viên anh nói quả cũ, của làm gì vậy? Sao thì ta làm ta chơi cho nó nhàn nhã cái đầu ta chút. Trời đất ơi, cụ tác gì vậy? Mua máy gì gắn vô mà chạy cho nó. Thôi chạy chi? Chạy để có lúa chi? Có lúa mình ăn. Ăn chi vậy? Có lúa mình bán, mình sắm nhà đóng cửa, để mình tận hưởng, mình ăn vui cuộc đời mình. Ông ơi, ta múc gạo nào ta ăn vui gạo đó, sướng hơn ơi, trời ta chừng mà lúa lên mới bán được ăn vui. Mình mới đọc cổ học mình nghe cha thiệt lắm cấm, nhưng mà khi vào thiền học thấy ông già đó là Bồ Tát hiện thân. Dạy đời những cái nhẹ nhàng đó thôi. Thành ra ở đây chưa giảng phẩm kinh Diệu Âm ha, tôi chưa giảng, mới nói sơ qua quý vị đã thấy trời vực. Trời vực của cái mà hồi giờ quý vị ôm cuốn kinh đọc hoài mà không biết mình đọc cái gì trong Pháp Hoa Kinh. Rồi mình sẽ dạy cho con mình làm cái gì trong Pháp Hoa Kinh và chính mình làm cái gì trong Pháp Hoa Kinh. Vậy mà lúc nào mình cũng nói là mình thọ trì Pháp Hoa Kinh. Có nhiều vị khiêm nhượng là tôi đã đọc tụng Pháp Hoa Kinh. Xin thưa từ trước nay quý vị chưa đọc một trang Pháp Hoa Kinh nào hết. Chứ đừng nói tụng, có hiểu gì đâu mà đọc tụng. Phải không? Bây giờ con sao nó nói tiếng người, rồi mình đem nó ngồi trước. Sao qua sao? Dạ. Con nói theo ta, Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Còn sao nó lên Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh? Vậy sao nó còn tụng kinh Pháp Hoa? Thì hôm nay quý vị là những con sáo thôi. Nói thế quý vị hơi buồn thiệt chứ. Tôi hay nói sáng xả, nhưng mà thuốc đắng đã tập. Ta nói vậy quý vị mới đập vỡ cái vỏ cố chấp, cái tưởng rằng mình đã thọ trì Pháp Hoa Kinh. Hôm nay tôi nêu mấy nét các quý vị thấy đã thọ trì chưa? Chưa hiểu cái cách dời tòa ngồi đi là sao mà. Sao? Người ta muốn phóng cái phi thuyền đi, người ta phải lên đến trạm, cái trạm vệ tinh, ta phải xây một cái trạm vệ tinh, người ta mới phóng phi thuyền đi. Chứ không phải như mình tự nhiên phóng lên đi nửa đường lấy chỗ nào tiếp nhiên liệu. Chỗ nào mà nghỉ chân, chỗ nào quay cái trục kinh về trái đất. Chết à, đi chết à. Cho nên muốn đi tới một thế giới khác không có chuyện dễ. Đi lên cung trăng á, nó thuộc cái thiên hà của mình đi, đã khó rồi. Lên quá tinh nó thuộc cái thiên hà của mình đi, đã khó rồi. Con chỉ đi ngoài thiên hà. Quý vị cũng nghe khoa học nói, có những bây giờ ta đang khám phá ra những cái nơi là mấy cách xa quá đất, mà là 3.000 triệu năm ánh sáng. Cái đó cái đầu quý vị chưa tin được, chưa hiểu được, chứ đừng có tin. 3.000 triệu năm ánh sáng hay đi cách nào mà tới? Nhưng ai không hiểu pháp hòa tinh nghe này cười mỉm cười, đúng. Những nhà khoa học này nó đúng. Cho nên khoa học và đạo học là bạn với nhau. Chừng nào hai cái đầu này nó gặp nhau á, thì nhân loại thanh bình. Còn nhà khoa học á, mà còn gặp cái đầu tài phiệt á, cái đầu của kinh tế học á, thì còn chiến tranh dài dài. Phải không? Bây giờ con còn sao nó nói tiếng người, rồi mình đem nó ngồi trước. Sao bơ sao? Dạ. Con nói theo ta, Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Còn sao nên Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Vậy sao đó nó cũng tụng kinh Pháp Hoa. Thì hôm nay quý vị là những con sáo thôi. Nói hơn quý vị hơi buồn thiệt chứ. Tôi hay nói sáng xả, nhưng mà thuốc đắng đã tập. Ta nói vậy quý vị mới đập vỡ cái vỏ cố chấp, cái tưởng rằng mình đã thọ trì Pháp Hoa Kinh. Hôm nay tôi nêu mấy nét các quý vị thấy đã thọ trì chưa? Chưa hiểu cái cách dời tòa ngồi đi là sao mà. Sao? Người ta muốn phóng cái phi thuyền đi, người ta phải lên đến trạm, cái trạm vệ tinh, ta phải xây một cái trạm vệ tinh, người ta mới phóng phi thuyền đi. Chứ không phải như mình tự nhiên phóng lên đi nửa đường lấy chỗ nào tiếp nhiên liệu. Chỗ nào mà nghỉ chân, chỗ nào quay cái trục kinh về trái đất. Chết à, đi chết à. Cho nên muốn đi tới một thế giới khác không có chuyện dễ. Đi lên cung trăng á, nó thuộc cái thiên hà của mình đi, đã khó rồi. Lên quá tinh nó thuộc cái thiên hà của mình đi, đã khó rồi. Con chỉ đi ngoài thiên hà. Quý vị cũng nghe khoa học nói, có những bây giờ ta đang khám phá ra những cái nơi là mấy cách xa quá đất, mà là 3.000 triệu năm ánh sáng. Cái đó cái đầu quý vị chưa tin được, chưa hiểu được, chứ đừng có tin. 3.000 triệu năm ánh sáng hay đi cách nào mà tới? Nhưng ai không hiểu pháp hòa tinh nghe này cười mỉm cười, đúng. Những nhà khoa học này nó đúng. Cho nên khoa học và đạo học là bạn với nhau. Chừng nào hai cái đầu này nó gặp nhau á, thì nhân loại thanh bình. Còn nhà khoa học á, mà còn gặp cái đầu tài phiệt á, cái đầu của kinh tế học á, thì còn chiến tranh dài dài. Nhà đạo học mà gặp nhà triết lý học á, hay bác học á, thì còn cãi lộn nhau dài dài. Ông nào cũng siêu tướng hết, thành ông nào cũng hay cả. Bách gia chư tử thì tử nào cũng giỏi cả. Bên kia bách gia chư tử Phật giáo lại lập ra là 10 tông. Bên kia chia nước Trung Hoa thành 100 nhà. Thì Phật giáo Trung Hoa chia Đức Phật làm 10 mảnh. Ông cắt cái tay, ông cắt cái đầu, ông cắt cái mình, ông cắt cái lưng, ông cắt cái chân, rồi nói đây là Phật Thích Ca Mâu Ni. Ông thiền tông ôm được cái đầu, cho nên ông nói đây là Thích Ca Mâu Ni thiệt. Còn tụi mày là Thích Ca Mâu Ni giả, Tịnh Độ là giả. Rồi cái nền văn hóa bị nô dịch, cho nên á, những cái đầu óc bách gia chư tử và thập gia chư tử đó mới truyền qua bắt buộc chúng ta phải nô lệ. Bây giờ này chúng ta phải đập nát cái đó. Tôi nói quý vị còn sống lại, nếu tôi chết quý vị kế truyền cái sự nghiệp của Đức Thích Ca Mâu Ni, kế truyền cái sự nghiệp của Đức Quan Đức Bồ Tát, để làm một cuộc cách mạng ráp thân Phật lại. Đừng để ai chặt thân Phật lên 10 phần, gọi là 10 tông. Cái đầu đúng là cái đầu Đức Thích Ca Mâu Ni, mà chặt riêng ra còn gì nữa. Khi vào ngồi thiền mà không đọc tịnh pháp giới chân ngôn, không đọc tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, không được đọc tịnh tăng nghiệp chân ngôn, thì thiền có đắc không? Trái lại tôi suốt ngày cứ ngồi đọc tịnh pháp giới chân ngôn Om Mani Padme Hum không, mà không đi vào tam muội có đắc không? Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni là Đức Thích Ca Mâu Ni. Con voi là con voi, chứ không phải con voi là cái giống cột nhà. Con voi không phải là giống cái vòi. Con voi không phải là cái lỗ tai. Con voi không phải là cái bụng. Mà con voi là con voi. Phật giáo là Phật giáo, Phật giáo không triết lý, Phật giáo không tôn giáo, Phật giáo không khoa học, Phật giáo cũng không đại học nữa, vượt siêu lên trên, siêu đẳng lên trên mới là Phật giáo. Đó là giáo lý của Đức Phật. Làm gì có chia ra 10 tông để rồi giành nhau đổ máu ở Thiếu Lâm, máu đổ ở cổng chùa à. Ai còn lãng quản những tư tưởng đó là phản bội Đức Phật, đi ngược lại giáo lý. Cho nên lúc bây giờ Trung Hoa vẫn có một tông là Pháp Hoa Tông của Ngài Thiên Thai thành hành vô cùng. Nhưng mà khi chúng tôi bắt đầu phổ biến Pháp Hoa Kinh, tôi không bao giờ chúng tôi là tông phái Pháp Hoa Kinh. Tôi không bao giờ nói, vì Bồ Tát Quán Đức không bao giờ nói tới tông nào hết. Quý vị coi cuộc đời Bồ Tát Quán Đức và sự ra đi của Bồ Tát Quán Đức, sự để lại của Bồ Tát Quán Đức, có cái nào là tông không? Sự việc ràng ràng ngay trước mắt, tại sao chúng ta không làm vậy? Bây giờ xin quý vị hiểu rồi đó. Khoan nói làm, đừng hiểu méo mó, đừng hiểu sai lạc Kinh Pháp Hoa, đừng tưởng tượng rằng mình đã đắc ngộ Pháp Hoa Kinh. Hãy hiểu cái đã, rồi hãy biết cái đã, rồi hãy thông cái đã, rồi hãy liễu ngộ cái đã, rồi chúng ta tuần tự đời này không được đời sau, còn thế hệ hiện hữu được thế hệ con em truyền lại cho chúng những dòng tư tưởng lớn cao sâu rộng mạnh, đó là Pháp Hoa Kinh. Nét thứ 8, Bồ Tát Diệu Âm và 84.000 vị đại Bồ Tát trong phái đoàn đến thế giới Ta Bà làm cái gì trước? Lên tòa ngồi, ngồi trước. Phải vậy không? Nếu mà Bồ Tát Diệu Âm đến thế giới Ta Bà mà leo lên tòa ngồi, ngồi trước, thì có lẽ Đức Thích Ca Mâu Ni ngài không thỉnh cái Bồ Tát này nói làm gì? Cái chỗ này là cái chỗ thọ trì Pháp Hoa Kinh. Cái dân Tây Phương á, nó đến nhà mình á, thì nó hỏi nhà này cho nó xem cái toilet. Còn cái dân Đông Phương á, ta đến nhà mình á, ta đi cho dẫn họ tới cái bàn Phật á, rồi tới ông chủ nhà gặp vô nhà trước. Bây giờ đa phần cho chúng tôi mới hầu hết trong quý vị có mặt trước đây, quý vị lai Âu và cũng lai Á hoặc mất gốc, cho nên đến nơi là quý vị coi cái bộ xa lông chỗ nào trước, kiếm cái chỗ ngồi vậy đó. Thấy vậy không? Chủ nhà ra nè, chị khóe bên này khác ở kia, mời chị ngồi. Cái vô ngó trước ngó sau cái lại ngồi. Pháp Hoa Kinh chỗ nào vậy? Nhà người ta còn mẹ già, mình vào mình chào mẹ già trước. Nhà người ta đạo Chúa, mình đến trước bàn Chúa mình cúi đầu xin chúc. Nhà người ta đạo Phật, mình tới mình đốt nhang hoặc mình xá Phật ba xá. Nhà người ta có cái bàn thờ ông bà, mình tới mình chào ông bà người ta trước. Quý vị đã đi theo tôi đến rất nhiều nơi, hoặc tôi đến nhà ai quý vị thấy phải vậy không? Tôi không có dịp nói ra, hôm nay có dịp nói ra, nói để cho bà con nghe rõ Pháp Hoa Kinh là như vậy, thọ trì Pháp Hoa Kinh là như vậy, dẫn con mình tới như vậy nữa. Cho nên ở đây hồi xưa đó, quý tổ mình kêu là tiên bái trụ trì, hậu mới bái Thích Ca. Trụ trì không có thì có tri sự không có tri khách không có cho tri nhật, vô mình chào cái người đó cái đã, rồi mình mới vô chánh điện mình lại lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ở đây mình xăm ở bắc ngoài thò vô cái lời lạy Phật, rồi lại cái móc trong túi bỏ mấy trái cây lên trên cái cổ bồng, cái cổ bồng nó có trái cây rồi mình bỏ lên vài trái, cái chú đang dưới chị ăn cắt trái cây. Cái trời đất ơi, chú này trái cây tôi trong giỏ tôi mới lấy ra tôi để thêm, dạ tôi xin lỗi chị, thì nó cũng ê cái mặt rồi, ai biểu đáng kiếp. Trong chùa tao này không có ai cho tôi mượn cái dĩa hay là cho tôi cái gì đó tôi bỏ trái cây lên không? Cho nên cái chữ tiên bái trụ trì là như vậy, chứ không lẽ tới không có trụ trì nhà là bái gì, đồng ý không? Quý vị hôm nay nghe tôi nói rồi quý vị tới tìm cái nhà cầu trước, hay tìm cái bàn thờ trước, hay tìm cái ghế ngồi trước. Hãy theo cái ngày diệu âm này. Theo cái gương ngày diệu âm là ngày diệu âm đến đánh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước và xin được thấy mặt Đức Đà Bộ Như Lai. À, kinh ghi rõ ràng, phải không? Hay là tôi nói có sai chỗ nào quý vị cho tôi biết đi. Khi xin á, tế nhị vô cùng. Nhà ngoại giao nào học cái bộ pháp hoa này giỏi thì thành một nhà ngoại giao đại tài. Khi Bồ Tát Văn Thù hỏi xin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho chúng con được gặp mặt Đức Đà Bộ Như Lai, thì Đức Thích Ca Mâu Ni làm sao biết không? Ngài nói được, nhưng mà ngài thỉnh cầu ý kiến của Đức Đà Bộ Như Lai cái đã. Chứ không phải ý mình chủ nhà mà đưa vô gặp đâu. Cho nên á, ví dụ nhà mình có một ông khách, ví dụ như tôi chẳng hạn, bây giờ có một thượng tọa về thăm tôi, quý cô tới rồi gặp tôi, khỏi cần gặp tôi, quý vị lên, tôi hôm nay lên gặp thượng tọa, ví dụ đi, như thượng tọa Kiến Tánh đi, tôi đâu con, dạ con đi nghe thượng tọa Kiến Tánh lên, con đi lên con gặp thượng tọa Kiến Tánh, thiệt nó kỳ hết sức. Năm ngoái này tôi ngồi trên bàn á, rồi hòa thượng Hành Hải ngồi đó, mà ba ông giáo sư đại học, trong đó có một ông đệ tử tôi, hai ông học trò tôi, rồi một ông đại đức nữa, dẫn vô á, cái rồi xì xà vậy chụp ba bốn bà mẹ, ba bốn bà con xúm nhau lại ông hòa thượng Hành Hải, nói tôi tiếng nào, tôi ngán ngẩm là kinh mình dạy nó không hiểu. Bây giờ ví dụ tôi nói quý vị ở đây nè, quen thầy Kiến Tánh tới đây, biết thầy Kiến Tánh có mặt đây, muốn đi thăm thầy Kiến Tánh, dạ thưa thầy cho con thì gặp thầy Kiến Tánh được, con ngồi đây. Còn nếu tôi làm biết tôi nói đó, thầy Kiến Tánh nó lên gặp đi, cũng không biết, phải không? Hoặc là tôi nói được rồi, tôi cho phép cô đi lên gặp thầy Kiến Tánh đi, thầy Kiến Tánh ơi có người gặp nè, được không? Không, tôi phải hỏi cái vị này là vị nào. Nếu vị này khách tôi mời, tôi biết tên, tôi hôm nay mời vị tới đây, vị đã chào tôi rồi, bây giờ muốn thăm thầy Kiến Tánh á, được rồi, ngồi đó, tôi đi lên thỉnh y. Thầy Kiến Tánh ơi, tôi có người học trò tôi vừa mời tới đây, bây giờ người ta muốn gặp thầy, thỉnh ý thầy sao? Pháp Hoa Kinh mà rõ ràng diệu âm, quý vị có thấy diệu không? Phẩm kinh này nó đặc biệt, nó chiếm một chữ trong bốn chữ diệu pháp liên hoa, nó chiếm một chữ diệu. Mấy cái phẩm kia có cái phẩm nào có chữ diệu đâu? Nét thứ 9 nè, cái nét này khó, là hành trạng của Bồ Tát Diệu Âm. Sau khi thăm hỏi xong rồi thì các vị Bồ Tát và Bồ Tát Diệu Âm đến toàn ngồi ngồi, thì trong đạo tràng đó, trong cái đạo tràng của Đức Thích Ca Mâu Ni tại cõi Ta Bà có một vị Bồ Tát, vị này tên là Bồ Tát Hoa Đức, mới đến lên thưa hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là cái ngài Bồ Tát này nó như thế nào. Bồ Tát Diệu Âm vuông trồng cái căn lành gì và trụ nơi chánh định nào? Hỏi hai câu thôi. Trồng á cái căn lành gì và trụ nơi chánh định nào? Quý vị hiểu không? Quý vị hiểu trụ nơi chánh định không? Hiểu không? Hiểu thì nói, còn hiểu thì nói, để nói ra. Chánh định á, có chỗ gọi là tam muội. Nhập vào chánh định á, diệu định hay viên định hay đại định, nhập vào cái định nào hay sơ định. Quý vị có khi nào quý được vào định không? Có, nhưng nhiều lắm chừng phút thôi. Đó là vị đó giỏi đó. Vị nào một giờ thì mới gọi là định, giờ trở lên. Chỗ này chưa dặn thôi. Cho nên Bồ Tát Hoa Đức hỏi Đức Phật Thích Ca, thưa hỏi Đức Phật Thích Ca và bạch Đức Thế Tôn, vị Bồ Tát Diệu Âm này trồng cái căn lành gì và trụ ở nơi chánh định nào? Cả hai câu Bây giờ quý vị đọc tổng pháp Hoa Kinh, quý vị trả lời cho tôi coi, trụ nơi chánh định nào và trồng căn lành gì? Nói nghe coi, trả lời đi. Trả lời. Quên hết rồi. Chết rồi. Tôi nhớ có một năm, năm 1981, cuối năm 1980, cái khóa trước tôi có tóm lược lại bộ pháp Hoa, và tôi có ghi rõ cái này. Những vị nào đã đi cái khóa 7 năm à, từ 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, từ 79 tới 85, tới tháng 10, 85, có cái tập đó, có gì về đọc lại coi. Trồng sâu căn lành gì? Quý vị nghe. Nét thứ 10, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giải thích cho Bồ Tát Hoa Đức và cho toàn thể đại chúng nơi đạo tràng rằng Bồ Tát Diệu Âm vô lượng thế kiếp xa xa về trước, nghĩa là trước rất lâu xa, Bồ Tát Diệu Âm đã dâng 84.000 cái bình bát báo cúng dường 84.000 vị Phật và dâng 100.000 môn kỹ nhạc, dâng 100.000 môn kỹ nhạc, hai việc thôi. Đó là trồng sâu cái cội công đức gì thì trồng sâu cái hai cái đó. Bây giờ mình quẹo lại đây một chút với cái trình độ của quý vị để quý vị hiểu, cho nếu mà lướt qua thì quý vị cũng chả hiểu gì. Thì mình cũng biết ông Bồ Tát đó, ông dâng 84.000 cái bình bát vậy thôi. Bình bát tượng trưng cho gì quý vị? Ăn no thôi đại chứ. Ăn no có thật mà giật được đạo nha. Dù là Phật nhưng cũng phải dâng bình bát cũng dùng Phật. Phật có cái bình bát là Phật mới hành đạo được chứ, phải không? Cho nên trong đời này người ta kêu là kinh ban tế thế, cái vị đó một tay kinh ban tế thế, kinh ban tức là kinh, tế thế tức là tế, kinh tế, kinh tế là trên hết. Vuông trồng căn lành, dâng cúng 84.000 cái bình bát báo cho 84.000 đức Phật. Trở về chúng ta, có nhiều người, tôi bây giờ biết giáo lý rồi, tôi lo tu thiền. Tu thiền lấy gì ăn? Vợ con tôi đem vô cốc cho cúng cho tôi ăn. Vậy thì anh có vuông trồng cái công đức gì đâu? Anh còn ăn bám vợ con anh nữa. Mà nếu ra anh xuất gia mà anh tu thiền không á, thì anh ăn bám có tín lý đằng na anh làm lợi ích gì? Liệu rằng trong đời anh có chứng đắc không? Nếu chứng đắc á, thì anh trả được cơm tín lý đằng na mà anh tu lạc thiền anh chứng đắc á, thì anh mang long đội sình, phi mau đới giác, phụ trái hàm oan, thấy không? Mang long đội sình để đền nợ áo cơm, rồi bị đền vào những cái chỗ oan trái cừu địch. Cho nên cái vấn đề quan trọng tu tuệ là phải cần tu phước, và cái ông Bồ Tát Diệu Âm này, cái ông ngài Bồ Tát Diệu Âm này trước nhất là cúng 100.000 cái bình bát, cái thứ hai là cúng 100.000 môn kỹ nhạc. Bây giờ mình chưa có 100.000 môn kỹ nhạc thì mình cúng 100.000 môn âm nhạc trước đi, không có 1.000 môn âm nhạc trước thì mình cúng 50 âm nhạc trước đi. Âm nhạc làm sao, bình bát làm sao, bài khác lần lượt sẽ vào. Nhưng để quý vị bắt đầu thực hiện ngay khỏi ra cổng chùa này, từ giờ phút này quý vị sẽ sử dụng cái tiếng nói của quý vị thành ra âm nhạc, dâng vào không gian cúng dường cho chúng sanh, tức là cúng dường Phật. Quý vị nói nhẹ với con quý vị một chút, đó là quý vị cúng dường Phật. Quý vị nói nhẹ với vợ quý vị một chút, quý vị cúng dường Phật. Quý vị nói nhẹ với chồng quý vị một chút, đó là quý vị cúng dường Phật. Cúng dường âm nhạc, và biết đâu đó cũng thuộc là loại kỹ nhạc nữa. Cúng dường kỹ nhạc, cúng dường cho hàng trăm ngàn môn như vậy, tức là cách này cách kia, gặp người này nó nhẹ cách này, gặp người kia nó nhẹ cách kia. Nhẹ ở đây không có nghĩa là nhẹ nhàng chá chất,
bữa nay ông có khỏe cho mình không vậy ông? Ông dậy chút đi, tôi mới đi nghe pháp qua trên thầy về, tôi phải nói nhẹ cho ông nghe đấy ông ơi. Nó nhỏ nhẹ thầy chết cha đó đâu có kiểu nhạc nữa, phải không? Cái nhẹ của nó nhẹ làm sao? Vào bài học đấy đã, kiến khô rồi. Bây giờ chúng ta còn hai nét nữa. Dân tình bát và dân ký nhạc lên cúng dường Đức Phật vân lôi âm vương Như Lai. Từ đó đến nay Bồ Tát Diệu Âm đã từng thân thân khắp cõi ta bà và mười phương thế giới, tùy hoàn cảnh căn cơ mà thể hiện đủ bốn phần thân tướng giải thoát. Tôi nói tắt bốn phần thân tướng giải thoát có nghĩa là có những lúc tùy theo chỗ ngài hiện thân thanh văn, có những chỗ ngài hiện thân bích chi tức là duyên giác Phật, có những chỗ ngài hiện thân Bồ Tát, và cũng có lắm chỗ ngài hiện thân Phật để mà vì chúng sanh phổ truyền kinh Pháp Hoa. Không phải nó phổ truyền chánh pháp, hiện nó rất rõ trong kinh, nó là phổ truyền kinh Pháp Hoa. Bồ Tát Diệu Âm chỗ nào có Pháp Hoa là ngài đến phổ truyền, ngài đến cúng dường, ngài đến tham quan, ngài đến lễ lạy. Nét 11 là sự chứng đắc. Là sự chứng đắc. Qua một thông kinh như vậy mà không có sự chứng đắc thì cũng không đạt được kết quả gì. Cũng như qua quý vị học một thông kinh mà quý vị không đạt được sự kết quả hiện hữu á, thì đừng học, đừng tu. Kết quả ít thì nhiều, không nhiều thì ít, phải có. Vì vậy bây giờ nói cái chỗ chứng đắc của các vị Bồ Tát ra. 84.000 Bồ Tát đồng đi với Bồ Tát Diệu Âm, và tại cõi ta bà vô lượng vị Bồ Tát nhờ nghe phẩm Diệu Âm mà đồng đắc hiện nhất thiết sắc thân tam muội và ngữ ngôn Đà La Ni tam muội. Quý vị hiểu chỗ này không? Không phải là 84.000 vị kia đắc không, mà những vị Bồ Tát ở tại cõi ta bà, nghĩa là vô lượng vị Bồ Tát đều đắc hai cái tam muội. Đó quý vị, cái tam muội mà hiện nhất thiết sắc thân á, ai đã đắc? Bồ Tát Dược Vương đã đắc. Quý vị hôm nay tu á, đã có đắc chưa? Đã hòa được bảy màu là thành một màu chưa? Cái ông thợ tivi á, ông còn hòa được bảy màu về một màu trên máy á, không lẽ mình tu mình không hòa được bảy màu lại một màu á? Và đắc cái nhất thiết ngữ ngôn Đà La Ni. Đà La Ni là tổng trì, Đà La Ni là mật chú, mà đắc được cái nhất thiết ngữ ngôn, cái ngôn ngữ về Đà La Ni. Cái chỗ này khi vào bài chúng ta sẽ đi sâu vào. Tại sao 84.000 Bồ Tát ở cái cõi đó không đắc, mà qua đây á mới đắc? Mà qua đây nãy giờ có nghe thuyết pháp gì đâu hả? Quý vị nên đâu có nghe ai thuyết đâu, nghe Đức Thích Ca Mâu Ni thuyết hay là Đức Đà Bảo Như Lai thuyết hay là Bồ Tát Diệu Âm, có ai thuyết đâu. Tại sao đắc? Cái chỗ đó Pháp Hoa Kinh là cái chỗ đó. Nhiều khi mỉm cười người ta đắc à, chứ không phải thuyết tràn gian đại hải từ ngày này ngày khác. Và đặc biệt có 42.000 vị thiên tử đắc vô sanh pháp nhẫn, riêng Bồ Tát Diệu Âm chứng đắc Pháp Hoa Tam Muội. Tới hôm nay ngài Bồ Tát Diệu Âm mới chứng đắc Pháp Hoa Tam Muội. Trước kia chứng đắc cái 16 môn Tam Muội nhưng mà chưa chứng đắc Pháp Hoa Tam Muội. Cái phong kinh này quan trọng vậy, tại sao quan trọng vậy? Và 42.000 vị thiên tử, tức là 42.000 con ngài Đế Thích Thiên Vương, ngài Đế Thích Thiên Vương 42.000 người con hôm đó có mặt ở đó hết. Và qua phẩm kinh này 42.000 vị thiên tử đắc gì? Đắc vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn rồi đây vào bài quý vị sẽ được học thêm. Tôi rất tiếc là quần chúng ở đây, quần chúng học Phật không ham nghe giáo pháp mà ham những chuyện lặt vặt nhỏ nhỏ. Cho nếu quý vị mà ham nghe giáo pháp, rủ bè bạn cùng đi nghe, những chỗ này rất cần thiết cho quý vị. Phẩm cái nét cuối cùng của phẩm kinh là trên đường trở về lại bốn quốc. Khi Phật sự đã viên mãn, Bồ Tát Diệu Âm và Phái Đoàn lễ tạ hai Đức Phật và tạm biệt cõi ta bà về lại bốn quốc. Khi đến cũng lễ tạ, lễ thưa, khi về cũng lễ tạ, rồi mới về. Dọc đường đi, mặt đất sáu nhịp rung động, nhạc trời trỗi và có mưa hoa cúng dường. Trên đường về, đất sáu nhịp rung động, trời trỗi nhạc và mưa hoa cúng dường. Để sao đi không có gì hết mà về lại kỳ à? Họ đi có không á? Tôi quên à? Chắc là tôi lâu quá quên. Khi trở về, Bồ Tát Diệu Âm và 84.000 vị Bồ Tát đi đến đâu, đất sáu nhịp rung động, trời mưa hoa cúng dường và nhạc trời chuyển để dân cúng dường phải đoàn đó, cũng như lúc đi. Quý vị nhớ nha, những cái nét nhỏ nhỏ vậy, khi đi vào sâu bài thì chúng ta có thì giờ chúng ta mổ xẻ, còn không có thì giờ nhường cho quý vị suy ngẫm và đem cái đó để mà áp dụng vào cuộc sống của mình. Đi có người rước, về có người đưa, không đi rút đi lén, đi một cách chánh đại quang minh à. Nói cách khác đi ở tù cũng phải đi có chánh đại quang minh nữa. Cho nên đừng có nói là đi đâu hết chứ, đi phải có giấy bắt, về phải có giấy thả à. Cũng có nhạc đưa trống rước vậy, đi cũng có công an mời đi, về cũng có công an đưa về, tới phải trình công an phường. Đi ở tù mà cũng phải vậy nữa, cho nên đừng có nói đi đâu à. Vậy thì từ việc A đến việc B, ví dụ như việc hôn nhân, khi mình rời nhà mình tới nhà chồng mình thì không phải có người rước, mà chồng hết muốn ly dị thì không phải có chồng đưa tới về, ví dụ vậy đó. Còn mình đi ăn giỗ, mình đi ăn cỗ thì hay đi làm lễ, đi một việc quốc gia nào đó thì đến cái quốc gia nó phải đưa, phải rước, về quốc gia nó phải đưa, dọc đường phải có mưa hoa cúng dường, phải nhạc trời rung à. Gọi là đi về chánh đại quang minh có nhạc trời reo. Cho nên bây giờ cũng có một số các thị trường đón những cái thượng khách yêu nhân có nhạc đánh không, có gì thấy không, có quà thấy không, có gì thấy không, hay biết bao nhiêu. Họ không bao giờ có cái học hấp qua kinh mà họ hay lắm. Còn ví dụ như chúng tôi đi chúng tôi như năm giờ rồi đi Hà Nội, chúng tôi đi đại hội ấy, cái hội mời ra ngoài kia thì lại có người rước mà ở đây đi không ai đưa. Rồi khi tôi về ngoài kia có đưa, mà về đây Phật tử cái đạo tràng ai được, không có cái bó hoa nữa có lẽ có một bó thôi, bó nhỏ nhỏ, bé nào đó nó thấy nó mua một bó hoa, mình không phải đòi hỏi gì. Nhưng mà cái đó là cái trịnh trọng của một cái cách sống. Cái sống văn minh là cái chỗ này nè, văn minh bây giờ là người văn minh vẫn học lại Đức Thích Ca Mâu Ni cách đây hơn 25 thế kỷ. Và cũng nét cuối cùng của nét 12 là Bồ Tát Diệu Âm và Phái Đoàn về đến bốn quốc, liền đến lễ lại Đức Giáo Chủ của mình là Đức Tịnh Hoa Tú Vượng Trí đó để trình sự việc chuyến đi đến cõi ta bà. Đức Tịnh Hoa Tú Vượng Trí Như Lai là vị Phật Giáo Chủ của cõi Tịnh Quang Trang Nghiêm. Bất cứ đi đâu, khi đi thưa, khi về phải trình. Và nhà nào giữ được cái đi thưa về trình, nhất là đi xa đó, thì về phải trình công việc trước rồi đó, rồi mới được quyền nghỉ ngơi, tắm rửa, ăn uống. Còn đây con nó đi về mệt quá, ông cứ để nó ngủ đi, sai lầm. Không phát qua kinh, đi về tới nơi vô trình trước. Các chỗ cũng vậy, các gia đình, các cơ quan vậy, khi đi nhận sự vụ lệnh đi, khi về phải đem trả sự vụ lệnh và trình bày, nếu có trình bày bằng giấy tờ một bản báo cáo, nếu không trình bày bằng miệng rõ ràng minh bạch cái chuyến đi. Pháp Hoa Kinh đi vào trong dòng đời là chỗ đó quý vị. Chúng tôi ước mong rằng mỗi ngày Pháp Hoa Kinh được thấm nhập vào trong từng hơi thở của từng con người, từng cái lẽ sống của từng con người. Pháp Hoa Kinh không riêng của đạo Phật, không độc quyền cho những người tu Pháp Hoa Kinh, mà tất cả ai ai cũng được, đều được nhập Pháp Hoa Kinh, được tu Pháp Hoa Kinh, được học Pháp Hoa Kinh, được tụng Pháp Hoa Kinh, được trì, được thọ Pháp Hoa Kinh. Pháp Hoa Kinh thọ trì từ dễ đến khó, từ thấp đến cao, từ thô đến tế, từ sự đến lý, và cuối cùng lý sự dung thông. Chúng tôi trước nhất là kính chúc chư tôn đức dồi dào sức khỏe để tiếp tục con đường hoằng dương chánh pháp, phổ biến Pháp Hoa Kinh mà Đức Thế Tôn đã trọn trao cho các ngài, cho chúng tôi. Kính chúc chư tăng ni mỗi người tự nhận một trách nhiệm phổ truyền Pháp Hoa Kinh. Từ trước đến nay chúng ta đa phần nhiều chùa có đem kinh Pháp Hoa ra tụng, nhưng thực ra là mới tập đọc mà thôi, chứ chưa khỏi là đọc nữa, chứ đừng nói là tụng. Tập đọc, bây giờ xin đọc cho nhuần nhuyễn từng phẩm, phẩm nào nhớ phẩm đó, nhân vật nào nhớ nhân vật đó, hành trạng nào nhớ hành trạng đó. Nhất là giới tăng ni phải nhớ thuộc nhão, để khi người ta hỏi mình trả lời như những ngôi nhà sử học. Riêng các đạo hữu trong đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa và những hành giả Pháp Hoa Kinh ở khắp muôn phương, xin thấm sâu vào tình mỗi vấn đề chi tiết của kinh Pháp Hoa, để rồi tất cả chúng ta đồng đọc, đồng tụng, đồng thọ trì và chứng đắc Pháp Hoa Kinh. Riêng các cõi trời thần quý rồng, nhất là 42.000 vị thiên tử, hơn lúc nào hết các vị phải có mặt ở lại tại cõi Nam Diêm Phù Đề này. Các vị phải có mặt trên quả đất này, quý vị phải có mặt ở nơi đất nước Việt Nam này, để cùng với những ai phát nguyện phổ truyền Pháp Hoa Kinh. Bởi vì nếu không có các ngài, Pháp Hoa Kinh khó truyền thừa. Và khi các ngài đã đắc pháp và đắc, nghĩa là vô sanh pháp nhẫn rồi, cái nhẫn thứ năm, cái nhẫn cao nhất trong hàng nhẫn, cái nhẫn của Bồ Tát, cái nhẫn mà trí không còn thấy có sanh diệt, thì cái nhẫn đó mới đem áp dụng vào dòng đời để cứu độ chúng sanh, để làm cho cuộc chiến tranh liên hành tinh không xảy ra điêu tàn trên cái quả đất năm châu này vào kỷ nguyên 21. Công đức của các ngài lớn vô cùng. Và chúng tôi cũng xin nhắc, giờ này các ngài có ở đâu, các ngài nghe lời chúng tôi nhắc. Chúng tôi là một thành viên của ngôi Tăng Bảo, mặc dù chúng tôi sống dưới cái đất là phàm phu, là tục tử, nhưng nhiệt tâm chúng tôi, tâm Phật của chúng tôi và tâm Phật của các ngài, nhiệt tâm của các ngài bằng nhau. Và chúng ta đã từng quỳ mọp trước bàn chân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trước bàn chân của Đức Đa Bảo Như Lai, trước sự hiện diện của Bồ Tát Diệu Âm, trước 84.000 tòa ngồi qua sen bảy báu, đài sen bảy báu, và trước sự chứng kiến trong lúc đó 42.000 đã từng chứng đắc. Vậy thì hôm nay đem cái chứng đắc đó để mà phổ cập trong chốn nhân gian. 2.500 năm với trái đất, đối với ngài các ngài chỉ chừng vài năm trên cõi trời thôi. Bây giờ các ngài còn vẫn tự tại rầy đây mai đó, nhưng đến hôm nay không còn dông chơi và bỏ trách nhiệm lại cho những vị tầm địa giảm sức, cho những người ngu ngốc như chúng tôi, cho những hành giả Pháp Hoa Kinh ở đây bị bơ vơ mà không có sự hộ trì. Tất cả thời kinh hôm nay chúng tôi hồi hướng cho 42.000 vị thiên tử một nửa, còn một nửa hồi hướng hết cho tất cả các pháp giới chúng sanh, trong đó có tất cả các cõi trời thần quỷ rồng, nhân và phi nhân, tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh và tất cả muôn loài vạn vật, kể cả cỏ cây hoa lá, thảy thảy đều nhuần chim, và các Phật tử hiện tiền nơi đạo tràng này, cùng gia quyến của quý vị, thân bằng quyến thuộc của quý vị, và tất cả những người có đạo Phật hay không có đạo Phật đều nhuần chim công đức của Pháp Hoa Kinh của phẩm Diệu Âm Bồ Tát. Tất cả chúng ta sẽ đi vào trạng thái Diệu Âm để đem cho thế giới này Diệu Âm, Diệu Âm và Diệu Âm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Diệu Âm Bồ Tát.
Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Quý vị co chân một chút để chúng ta hồi hương, co chân ngay chân cho nó giãn một chút. Quý vị cuốn lưỡi lên và ép trái mặt cổ sau, trái mặt cổ sau. Quý vị uống bên trái, uống bên trái, uống mình qua bên trái, uống mình bên phải, gập mình tới trước, ngửa mình ra phía sau. Rồi quý vị tự động, chỗ nào mỏi thì tự động xoa nắng xoay tùy quý vị trong một phút. Chúng ta cùng niệm hồi hướng. Trước khi niệm hồi hướng, chúng tôi nhắc hiện tại ngay từ bây giờ là chư tăng ni khắp trên toàn thế giới, những vị phát tâm tu trì đều nhập an cư kiết hạ 3 tháng. Phía bên Bắc Tông, phía Nam Tông thì người ta nhập hạ tháng khác. Trong Bắc Tông cũng có những thành phần láng quáng không chịu nhập hạ, những vị đó họ có lẽ họ quên Đức Phật và họ quên họ là trưởng tử của Như Lai. Mong quý vị nhắc nhở họ. Riêng đạo tràng ở đây 20 vị chính hạ và đang cần rất nhiều vị tầm hạ. Nếu quý Phật tử có quen những vị nào chư tăng ở khắp nơi về đây tu học, về đây học các trường đại học, các trường Phật giáo cơ bản, ở nhà cư sĩ ở tỉnh Tắc tỉnh xá học một buổi sáng, thì quý vị đem về đây để cho các vị đó được tầm hạ. Tầm hạ có nghĩa là một nửa phần hạ, nhưng họ vẫn được tuổi hạ nếu họ chấp hành kỷ luật của trường hạ. 11 giờ họ phải có mặt ngồi quá đường, y áo chỉnh tề, ăn bữa nào cũng cúng dường. 3 giờ học giáo lý tại đây tới 5 giờ và tối một thời tụng kinh. Sự cúng dường cũng như cúng dường chư tăng chính hạ. Cho nên vì ở đây quá chặt, cho nên chúng tôi tầm hạ bao nhiêu chúng tôi cũng nhập. Chỗ khác á, người ta nói ăn nhiều cho ở không bao nhiêu, nhưng ở đây ở nhiều cho ăn không bao nhiêu. Đến chúng tôi dân cúng dường ăn uống đầy đủ. Và nếu có những bữa trai tăng thì chúng tôi vẫn cúng dường tứ sự như các vị chính hạ, nhưng với một điều kiện là giới luật phải thi hành, phải nằm trong cái thuyền môn quy củ của trường hạ. Vị nào sai phạm thì sẽ bị chế luật của trường hạ có áp dụng. Nếu quý vị làm được như vậy thì đỡ tránh cho chư tăng sau này đi đến các chỗ khác. Có một số chùa người ta không có khi miệt, ta xem những ông đó là tăng không thính, gọi là KT. KT là sao? Là ví dụ như người ta chuẩn bị 30 phần trai tăng, nhưng hôm đó tự nhiên những cái không có giấy mời, tự nhiên đến tới 20 phần. Cho nên ta kiếm mặt, chỗ nào ta mời, chỗ nào mời, thì cái vị thơ mà cái vị không mời đó, ta đề KT. Có nơi ở bỏ trong đó chừng 5.000 bạc, rồi họ lấy giấy tiền vàng bạc của cô hồn mà bỏ vô, khi miệt. Khi miệt những ông đó, biết đâu những ông đó là sau này là những vị thánh tăng. Chúng tôi rất đau lòng, cho nên chúng tôi mới mở thêm là tăng tầm hạ. Nếu chúng tôi có chỗ, chúng tôi mời hết về. Dù là họ trước kia ăn cắp ăn trộm, trước kia là họ du đán cao bồi, trước kia là họ cu ly xe kéo, nhưng mà khi họ đã đắp cái y rồi, giây phút đó mình kính trọng họ trong chiếc y. Rất tiếc thay, một con người không thể học hai chương trình được, vừa tu vừa học được. Nhưng ở đây chúng tôi tạo cho họ có cái chương trình vừa tu vừa học, về đây buổi chiều trong 3 tháng. Và chúng tôi xin hứa là trong 3 tháng bằng họ đã tu lang thang 3 năm, cái phước đức họ lên. Và sau này họ có đi trai tăng ở đâu thì người ta cũng quen mặt, Phật tử quen mặt là những vị đó từ trường hạ Quán Thế Âm ra, không phải là những người KT.
và các thầy khác ở trong thành phố có gặp họ, họ cũng biết quen mặt đây là những vị đã tầm hạ ở Quan Thế Âm. Đó là cái danh dự cho những vị tăng có tinh thần tu học mà thiếu phương tiện. Ngoài ra những vị gia tăng gia tục kêu là điếu thử tăng. Điếu thử tăng là sao? Là vừa dơi vừa chuột. Ở bên dơi thì con dơi nó nói tao con chuột, nhưng mà khi về con chuột nó nói tao là con chim, cho nên điếu thử tăng nửa này nửa khác. Thành cái đó thì thôi, cái đó thì đành chịu thôi. Còn những vị có nhiệt tình tu học, quý vị nên hướng dẫn giúp đỡ họ, giới thiệu đến đây gặp Hòa Thượng Thiền Chủ, Hòa Thượng Diệu Bổn sẽ nhận họ vào trong tầm hạ từ nay đến cuối tháng. Thứ hai này, ngày mai chúng tôi bắt đầu dạy cho chư tăng. Tuy nhiên vẫn còn dạy phần đầu đơn giản. Tới đầu tháng năm sau chúng tôi riết vào dạy những cái điều cơ bản cho chư tăng có đủ cơ bản tu học. Nếu họ chịu nhập hạ 3 năm như vậy sẽ trở thành một vị tăng vừa có tài có đức. Công đức này tuy đơn giản nhưng quý vị đừng bỏ quên. Riêng bản thân quý vị nhân trong mùa an cư kiết hạ của chư tăng toàn thế giới và trong đất nước Việt Nam cũng như đạo tràng này, quý vị cố gắng tinh tiến tu hành, dõng mãnh tinh tấn, nhắc cho bè bạn trong gia đình. Chuyện cúng dường hộ hạ là chuyện chỉ mới có một phần thôi, còn chuyện quý vị tu học đó mới là đầy đủ. Phước huệ sâm tu, tôi mong quý vị hãy vì Phật Pháp và vì bản thân của chính mình, của gia đình mình mà nhân dịp này lập công bồi đức, phước huệ sâm tu, để trong hiện đời chúng ta đạt gặt hái được sự an vui và chúng ta sẽ là những người đệ tử xứng đáng của Đức Phật. A Di Đà Phật.
Con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.